Nhưng mà thực ra thì trong đạo Phật đâu có dạy mình cái tinh thần đó. Tinh thần đó là tinh thần quân chủ phong kiến, đạo Phật không có dạy cái tinh thần đó. Đạo Phật rất trực tâm, thẳng thắn mà rất từ bi và rất hiền lành. Cái đó là cái mà người Phật tử mình phải cố gắng mà học. Không có phải cứ nhìn ra một sự thật là mình phải sợ hãi và nổi nóng. Mà không sợ hãi che giấu đi thì nổi nóng, quỷ báng. Như vậy là mình không bao giờ dám nhìn sự thật hết. Nhưng mà cái người Phật tử, cái tinh thần đạo Phật luôn luôn nhìn sự thật và hiểu rõ vấn đề, hiểu thật rõ vấn đề. Thì lúc đó mình sẽ thấy là mình thấy sự thật mà mình không sợ và mình không nổi nóng. Mình không mất lòng tin mà mình vẫn thấy rõ sự thật, mình không che đậy, mình không vọng tưởng, mình không tưởng tượng. Thì như vậy nó mới đúng là một cái tinh thần, một cái tâm thức khuôn mẫu là đệ tử của Phật, là con của Phật. Con của Phật đâu phải là một cái ông lĩnh thần hay là một cái nhà nho mà chỉ nhắm mắt mà biết giáo điều như vậy. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thì đây là những cái mình cần hiểu thì mình sẽ có được tinh thần đó. Cái đó, cái mình cần hiểu đó là Bồ Tát Đạo. Hôm qua chúng ta chỉ nghe mới mở đầu và nghe sơ sơ qua thôi. Cái Bồ Tát Đạo. Tuy rằng Đức Phật đôi khi nói... trong những kinh của Đại Thừa, Đức Phật mới nói rõ ràng đó là Bồ Tát Đạo, dùng hẳn cái chữ Bồ Tát Đạo. Còn trong tất cả những cái kinh khác chưa nói đến vấn đề con đường Bồ Tát Đạo thì Đức Phật có thể kêu vẫn nói nó là thiện ác. Nhưng mà trong khi mà Đức Phật không nói Bồ Tát Đạo, Đức Phật nói vấn đề thiện ác nhân quả, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật có nói một câu là trong cuộc đời này á, nó có hai người, hai hạng người á, là vĩ đại nhất, hoàn hảo nhất. Một là cái người không bao giờ làm ác. Hai là cái người làm ác mà biết sửa chữa, biết sám hối. Khi nói một hai như vậy, nó có nghĩa là sấp hạng, có nghĩa là hai hạng người đó tốt bằng nhau. Thành ra đó, nếu mà cả đó đều là hai cái điều tốt, mà thực sự nếu mình tìm ở trong thế gian này là mình tìm ra được một con người mà chưa từng làm lỗi, điều đó nó không có. Nói vậy, nếu nó có là có trong một ít các vị thánh nhân nào đó, các bậc thánh nhân nào đó, thành ra mình mới thờ. Mà những bậc thánh nhân mình đem ra mình thờ, mình thấy nó có bao nhiêu người đâu, là chứng tỏ là cái người mà không có làm điều gì lỗi, không làm điều gì xấu, ít lắm. Còn mình tự xét lấy mình ấy, và mình nhìn xung quanh, nhìn lịch sử loài người đến nay ấy, thì cái người làm lỗi nó đầy ra hết, nhưng mà biết sửa lỗi, người đó được coi như bằng cái người không bao giờ làm lỗi. Thế nếu hai điều đó đều là điều tốt, thì hôm qua, hôm trước mình đã nghe một bậc Bồ Tát ấy, phải làm tất cả mọi điều tốt mới thành Phật được, thì chắc chắn Bồ Tát phải làm cả hai hạng đó. Bồ Tát phải từng bao nhiêu kiếp không làm một điều gì xấu hết, và Bồ Tát phải từng có vô lượng kiếp phạm lỗi tứ tung nhưng biết sửa lỗi và sám hối. Và cái điều sau nó lại quan trọng hơn khi mà hành Bồ Tát Đạo, tại vì Bồ Tát Đạo là con đường vì chúng sinh mà nó mới có được cái con đường Bồ Tát Đạo. Mà khi nói cái chữ vì chúng sinh, cái chữ vì nó quan trọng nhất. Nghĩa là nó là ý nghĩa chính ở trong cái con đường Bồ Tát Đạo. Tức là một vị Bồ Tát nó không có một cái gì của riêng mình nữa, mà nó có mặt nơi đó, là một con người nơi đó là vì chúng sinh. Thành ra tất cả cái đời sống của Bồ Tát đó, nó là vì chúng sinh, nó là do nơi chúng sinh mà nó có cái đời sống như vậy. Thành ra bây giờ mình ở đây thọ Bồ Tát giới rồi ấy, nhưng mình có được cái tâm đó chưa? Còn lâu lắm, tụ tập còn lâu lắm. Nhưng mà đừng có nghĩ là mình không có bây giờ và mình không thể có. Nếu mình tu tập đúng, từ từ sẽ có. Không có ai bắt khó, những Đức Phật bắt khó đâu. Cứ từ từ đi, rồi mình sẽ thấy. Nó vì chúng sinh, mà vì đến mức tuyệt đối. Có như vậy mới là Phật, có như vậy mới thành Phật. Mà đã vì chúng sinh á, thì Bồ Tát không bao giờ mà lại khác với chúng sinh được. Nếu mình khác với chúng sinh á, mình thành một cái loài khác, như vậy là mình bỏ rồi. Nếu chúng sinh người nào cũng phải phạm lỗi hết, mà Bồ Tát vì chúng sinh á, thì Bồ Tát phải phạm lỗi. Phạm lỗi để đồng sự với chúng sinh, phạm lỗi để không rời bỏ chúng sinh, phạm lỗi để cùng làm bạn với chúng sinh. Chúng sinh phạm lỗi cho nên vào địa ngục, Bồ Tát muốn vào địa ngục với chúng sinh cũng phải phạm lỗi. Thế nên ở đây quý vị nghe Bồ Tát đạo này, chúng tôi muốn nói là một Bồ Tát đạo rất là thực tế và phàm, mà đó là cái Bồ Tát đạo mà Đức Phật đã trải qua để thành Phật. Còn cái Bồ Tát đạo mà quý vị nghe qua ngày Quan Âm với ngày Văn Thù với quý vị với ngày Địa Tạng ấy, thì quý vị thấy nó rất thần thánh và nó an ổn lắm. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi chúng ta nghe đến Bồ Tát chúng ta cứ nghĩ mấy ngày đó không à. Chúng ta không biết đâu là mấy ngày đó nó mà thành được như vậy á, là bắt đầu từ nơi những lúc như mình á, hoàn toàn như mình á. Hiện giờ mình ngồi đây mình nghĩ và mình mà là Phật cái gì, mình tùm lum thứ phiền não trong đầu, tùm lum tham sân si nữa. Nhưng mà mình biết ngày Quan Âm, ngày Văn Thù cho đến Đức Phật Thích Ca là đi cái con đường thành Phật là đi từ những cái lúc mà còn tệ hơn mình nữa. Thành ra nó mình là đang ở trong một cái hoàn cảnh thuận tiện và đúng pháp để hành Bồ Tát đạo. Mình cứ nghĩ là Bồ Tát là phải bay ở trên mây rồi hiện hào quang ra, lúc nào cứ thấy mây tụ tụ trên là mai Quan Âm hiện chụp hình tứ tung ấy. Mình cứ tưởng Bồ Tát là vậy. Bồ Tát như thế thì đúng vậy. Nếu mà Bồ Tát như thế thì mình bao giờ mình nghĩ chuyện mình hành Bồ Tát đạo nữa, mình mà mình đâu phải Bồ Tát. Nhưng mà mình quên mất điều Bồ Tát đạo á, là phải thực hành bằng cái nghiệp của chúng sinh. Thành ra đó là cái nghĩa Bồ Tát đạo mà chúng ta phải hiểu. Chúng ta chỉ nghe như vậy chúng ta cũng thấy ngay tu tập là để làm gì. Nếu tu tập mà để thành Phật thì phải nghĩ lại cái ý nghĩa tu tập này. Xưa nay chúng ta nghĩ rất đơn giản, rất đơn giản, mà từ ông bà cha mẹ thì từ ông cố trở xuống cứ thế mà nghĩ thôi. Cứ nghĩa là tu tập thì có nghĩa là thành tịnh, và có nghĩa là lìa bỏ chúng sinh, và có nghĩa là nghĩa là với chúng sinh. Nếu là chúng sinh thì không có tu tập, không có đạo. Nếu là đạo là không có chúng sinh nữa. Mình cứ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Thành ra chính vì vậy ngày nào mà mình còn cảm thấy mình ở tại gia, mình còn cảm thấy mình là một người phàm, thì mình luôn luôn từ chối cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Mình luôn luôn từ chối cái vấn đề mình phát tâm đạo. Tại vì mình không hiểu là cái tâm đạo nó được phát từ cái phàm mà ra. Và mình không hiểu cái điều đó, mình cứ nghĩ như vậy. Thế cho nên mình không chịu phát Bồ Đề Tâm, không chịu. Và mình là một Phật tử mà đôi khi cái tâm mình nó giống như mấy đạo khác. Thế là nó cũng phân ra hai giai cấp, một giai cấp tăng sĩ là hướng dẫn, và một giai cấp nữa là con chiên hết. Phật tử mà mình cứ nghĩ mình là con chiên, Đức Phật là sư tử, Phật tử là sư tử con. Mà sư tử con mà cứ nghĩ mình là con chiên hết trơn, thầy dẫn đi đâu con đi đó. Thành ra đó là cái điều mà mình không có đả thông được cái điểm đó đó. Cho nên nó mới thành ra cái tâm trạng, cái tâm lý sai lầm như vậy. mà khổ một cái điều đó, các tôn giáo khác đó,